Tác phẩm Bỏ qua sức uổng, tản văn bút ký. Tác giả Lê Giang. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc An Đồng. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Vẫn là chị Năm của em. Lần đầu tiên tôi đặt chân đến nhà chị Năm trên tầng 6 một chung cư dành cho văn nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh ở quận 3 và được ăn món kho quẹt lừng danh của chị cách nay chắc không dưới 30 năm. Vốn ít đến nhà của những nghệ sĩ bên thắng cuộc, tôi đã thật sự ngạc nhiên về sự giản dị đến khó ngờ trong cuộc sống của đôi vợ chồng nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, nhà thơ Lê Giang. Đồ đạc tầm thường, nếu không nói là xoàng xỉn, sách vở tràn ngập khắp nơi. Một khoảng sân nhỏ được tận dụng làm nơi trồng các loại rau xanh, phục vụ cho bà chủ nhà rất khoái nấu nướng các món ăn dân dã Nam Bộ. Lúc đó, anh chị chắc đều đã hơn 40. Vậy mà tôi thấy cả hai cứ tiếu tít bên nhau, từng lời nói, từng cử chỉ. Suốt từ đó cho tới nay, tôi còn gặp anh chị nhiều lần nữa. Hãy đến nhà là được rủ ăn cơm, cũng chỉ là nước mắm kho quẹt chấm rau luộc cây nhà lá giường. Đôi khi có cá kèo kho, cá bóng kho tiêu, canh chua cá lóc, nồi đất sông nhôm cũ kỹ, vậy mà ăn mê tơi. Bởi bà chủ nhà bếp cái miệng rù quến ngọt ngào, mời mọc, món ăn thì nấu đúng điệu, sự nồng ấm của gia đình đã làm bữa ăn thêm ngon. Mà bà và ông chồng của bà không chỉ bám lấy cái tổ chim ấm áp đó, họ rất chịu đi, lang thang khắp xóm khắp làng miền Tây miền Đông, là một công việc nhọc nhằn mà lý thú và đầy ý nghĩa, sưu tầm dân ca. Rồi từ những chuyến đi đó, những cuốn sách của chị Năm Lê Giang cũng như những cuốn dân ca, ca dao do anh chị và bạn bè đồng nghiệp chí cốt lặn lội sưu tầm được từ các địa phương lần lượt ra đời. Dân ca, ca dao anh chị đem về đều là hàng tuyển đặc sắc, kiểu ngọc trong đá, chắc chiêu từ bao đời ông bà cha mẹ. Có câu tôi cắt cụm chớp được đem làm tựa tiểu thuyết của mình, như núi như mây. Đôi ta như nút với khuy, như mây dưới núi biệt ly không đành. Nhưng những cuốn tạp văn ghi chép tùy bút của chị Năm mới là ngộ, cứ như không phải là viết mà là thủ thỉ, là kể chuyện, đôi khi rề rà nhưng rất duyên, hóm hỉnh chịu không nổi. Một bà chị có đôi mắt biết cười, hiền như đất, ý nhị, quê mùa mà chuyện gì chị viết cũng sâu sắc, gởm gắm. Tôi rất thích đọc chị, vừa bổ sung cho kiến thức của mình những điều hay đẹp của văn hóa miệt vườn, vừa thu thập bao nhiêu vốn từ sắp thành đồ cổ. Lĩnh vực đề tài, bút pháp, phong cách, vân vân, chị đều hoàn toàn khác tôi. Vậy mà không ngờ giờ đây, chị Năm lại đưa bản thảo cuốn sách mới Bỏ qua rất uổng, kêu em viết cho chị vài dòng kỷ niệm tình chị em lâu năm. Đã lâu không gặp anh chị Năm, khu chung cư sập xệ được hóa giải, giải tỏa đền bù để chuẩn bị thay hồn đổi xác. Hai ông bà già bay tuốt ra Phan Thiết để được gần gũi gia đình thằng con trai, và còn đi tới đi lui với biển, ở nhà người bạn nơi xóm dài gần khu nghỉ dưỡng, vui thú trồng rau làm vườn, và vẫn viết. Vẫn là một chị Năm của em. Câu văn vẫn không già, lời văn vẫn ý nhị. Vẫn là một con người yêu đến thiết tha cuộc sống này, vạn vật xung quanh này, yêu đến từng cành cây ngọn cỏ. Lần này còn có một trích đoạn tự thuật, em nghĩ chắc chị né chữ hồi ký, có vẻ lớn lao quá, phải không bà chị luôn luôn khiêm tốn của em? Rất hay và xúc động về cái khúc đầu cô tiểu thư bỏ nhà đi theo cách mạng đầy gian nan thử thách. Hay lắm, nhưng em không nên giới thiệu nhiều. Mời các bạn tự đọc. Chỉ biết em đang rất mong đọc tiếp khúc sau nha chị Năm. Nhất là cái chương hồi chị gặp anh nhạc sĩ, cô gái Sài Gòn đi tải đạn, khúc hát người đi khai hoang. Thuở em đi thanh niên xung phong, nó như thế nào mà gắn bó cho tới tận bây giờ. Bỗng dưng nhớ lại cả một thời đã sống hồn nhiên qua cuốn sách này. Cảm ơn chị Năm, mãi mãi vẫn là chị Năm của em. Nhà văn Nguyễn Đông Thức. Phần 1. Cuộc chạy trốn cầu Âu. Ông tối dạ có tên là Quang Sáng. Suốt ngày nay, ta sẽ xuyên qua cánh đồng BBT. Trời nắng, trống trải, qua một gò nõng. Hai xóm dân làm nghề cá nghỉ trưa trên một bờ tre, có quán, qua một bốc giặt cách đường mòn chừng 500 thước. Tối qua, trạm đã phổ biến mấy chú đem theo nước uống, cơm vắt. Chạng vạng sẽ tới trạm, không để ló đuôi. Cánh đồng có cái tên mà có lẽ ít ai biết, nhưng trong số người hành quân hôm nay, có vài người biết, họ đã từng thưởng thức cái nắng nóng phỏng da, cái gió tai ác thổi hất từng cơn mịt mù tro đốt đồng, như có hàng hà mũi kim đen, ghim chích ngứa ngáy, rần rần khắp thân thể, lẫn tinh thần. Chẳng nói chẳng rằng, đoàn người lầm lũi cất bước, không có tiếng gậy khua như Trường Sơn, không có tiếng chim hót với đại ngàn. Gần tới cái gời đó chưa, chú em? Ở lùm cây trước mặt kìa. Sắp tới đồn giặc chưa chú em? Cái đồn đó tên là gì vậy chú em? Chừng nào thấy hàng dừa cục ngọn dưới trọi trơn ở phía tai mặt. Nghe nói trong bờ tre có nhà đồng bào, có quán hủ tiếu, có ông bộ đội giải ngũ. Hay ai ghé lại ăn, ổng cũng tiếp khách một tô. Vợ ổng la quá trời, chút khoái ông chủ quán nè nghe. Trời ơi, sao chú nhiều chuyện quá vậy? Chú hỏi hoài vậy? Chú không biết nội quy chiến sĩ giao liên? Không biết, không nghe, không thấy? Sao chú tối dạ quá trời vậy? Lầm lì, bể nghễ, lầm lũi, im thinh thích. Ngặt nổi, trong đoàn hành quân hôm nay, ai mà chẳng biết tiếng tăm của ông hay hỏi. Ổng là nhà văn nổi tiếng, viết chuyện chiến tranh nhân đạo, chuyện phim Mùa gió chướng cánh đồng hoang. Ổng bị chú giao liên xài xế, mà ổng tỉnh rụi, ai cũng ngại ngại. Thấy chú em đổ quạo, ông hay hỏi đành thúc thủ trong cái lòng chảo nắng chang chang. Có lúc ông như thấm ý cười khang một tiếng, chắc là cũng khoái thằng nhỏ. Chưa bể tiếng mà rầy ổng chàng chạc, lại tưng tức đi đâu mà không biết tên đất, tên làng, đi đẩu đi đâu. Nhưng lúc dừng chân trong lũy tre rậm rạp, ông nhà văn vừa quấn thuốc lá, vừa cà rà lại gần chú giao liên. Chú nghĩ sao mà chú chê chú tối dạ? Ai biểu chú cứ hỏi hoài. Hồi ở nhà, cháu bị má cháu rầy cháu tối dạ vì cháu hay hỏi. Ông hay hỏi lại cười, vỗ vai chú em giao liên. Ê, chú mày nói chú tối dạ, vậy chứ ba chú đặt trên chú là Quang Sáng đó nha, là sáng dạ đó nghe. Tiếp tục cuộc hành quân, anh em đều để ý chú giao liên, điều ông sáng dạ đi hàng đầu. Kế giao liên già dặn, chú có hỏi gì thì hỏi nho nhỏ, đêm nay cháu phải đưa mấy chú về ăn Tết ở chợ, nhất định không để ló đuôi. Thôi, mày nói vậy tao biết rồi, không sợ ló đầu lội đuôi gì hết. Sợi dây nịt được bầm nhuyễn. Chạng vạng ở rừng là lúc đầu giờ đêm diễn ra không biết bao nhiêu thiên nhiên kỳ thú, kể hoài không hết. Đó là giờ của ếch nhái, bồ tọt, rắn rít thả bộ tắm sương, kiếm mồi, bắt cặp, hội tụ trên đường mòn, dẫn lối vô các mái tăng đang u tê quy, đang chè cháo, đang đỏ lửa, không nọ thì kia. Tiếng la cấp cứu khiêng đi như cơm bữa, bởi cái bàn chân ai đó trật qua bụi cỏ, bởi cái tai ải tai ai hay tái mái, với vẻ bâng quơ một nhánh lan rừng. Chạng vạng cũng là lúc chị em mình ra suối tắm gội giặt giũ, còn đàn ông thì ra ngọn dàm cỏ tây kỳ cọ thoải mái. Nhà văn AD kể, tắm xong tôi chạy một hơi về phụ vợ cơm nước. Trời trăng mờ tỏ, tôi đứng trước bàn viết, lần mò tìm sợi dây nịt, vừa mới cởi ra để trên bàn thảo. À, sợi dây nịt đây rồi. Tôi vừa cầm sợi dây nịt lên, định choàng qua bụng, nhưng lại đổi ý. Tôi len lén đặt sợi dây nịt hết sức cẩn trọng, trả về chỗ cũ. Rồi tôi nhảy ra ngoài sân la đúng tên sợi dây nịt bằng da rắn đàng hoàng. Anh em nghe động, xách đèn bảo, bấm đèn ló chạy tới. Ôi, sợi dây nịt chính hiệu, chứ có gì đâu là la dữ vậy. Nhưng sáng ngày, thấy AD chạy tới chỗ này xin tép tỏi, cái củ hành, ít hạt tiêu, mấy cái bánh tráng ở nhà bếp còn sót lại hôm Tết. Tiếng thớt dao nhịp nhàng rơm rã. Cô MNL đang cuốn mấy cuốn chả giò cỡ bằng ngón tay út cổ, khoe cổ mới nhổ được mấy tay nắm sao trên gò mối, trộn vô thịt con rắn trên bàn chồng của cổ, ảnh bắt được tối hôm qua. Ôi, mùi chả giò chính thống rắn chàm ọp. Chắc là con chàm ọp này vừa được bản thảo của AND. Nó thấy bản thảo có lý, nên nó nằm nán lại để trở thành món chả giò rắn không nên bỏ qua. Viết thêm. Theo tôi nghĩ thì cháu Bùi Đức Huy, con trai của ND và MNL, chưa nghe cha mẹ mình kể lại chuyện này. Tôi viết bài trên đây để tặng Huy. Thuở nhỏ được sinh ra dưới mái rừng thiên cùng với Y Đan, con của nghệ sĩ Ngô Y Linh, từng là bạn tâm giao thân thiết với nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ, được bác Vũ cõng tới cõng lui, tránh bom tránh đạn, rồi lẻn xuống bếp. Ba bác cháu lục cơm nguội. Chưa biết ai sợ ai. Chuyện này tôi chỉ nghe kể lại, và có nhiều người kể. Lần chót, người kể lại chính là nghệ sĩ cải lương Thanh Loan, từng đóng vai Lã Bố, là nhân vật ai mà cô sắp kể. Rừng đêm, những cánh võng của chị em trong tiểu bang dân nghệ R dăng mắt quay quần cánh võng của cô ba, háo hức, hồi hộp, chờ đợi, thôi thúc, tim đập mạnh, bất thường, như sắp xem phim tạc răng mà cơ quan mới chiếu bóng câm hôm tuần trước. Cô ba tới, tặng hắn 2-3 cái, thử 2 đầu võng, rồi cẩn thận an tọa. Xong chưa? Dạ xong, cô ba kể đi cô ba. Ừ, bữa đó cô thèm trà sớm. Cô xách cái ca Mỹ, một mình đi xuống suối, rửa mặt, súc miệng, định bụng múc một ca nước suối nấu trà nước. Chủ động mời mấy bọn trà uống trà ngon ngoài thành mới gửi vô. Cô vừa ngậm hớp nước suối, khò khò, rồi phun qua bên kia suối, nghe một cái xẹt. Hả? Cái gì cựa quậy bên kia suối? Nhúc nhích, rung rinh, gà rừng, heo rừng, hay rắn, hay chồn, sóc. Cô định bẻ cây sậy quơ quơ, nhưng ý trời đất ơi, ông hổ, con cọp rõ ràng, ổng đang nhìn cô, cẩn thận, dò xét, hai chân trước chồm ra phía trước, sẵn sàng nhảy qua. Cô vận nội công di chuyển, cho cái lưng thụt lùi về phía nhà bếp. Rồi cô đâu còn biết gì nữa. Tỉnh dậy, thấy cơ quan bu đen, hỏi gì cô cũng ú ớ. Rồi lần lần tỉnh lại, tả cho anh em nghe như nãy giờ cô kể cho mấy chị em. Chị em cũng mừng quá, cười rần rần. Cô ba cười lớn nhất. Nè, cái xóm nhà lá đó làm gì mà nửa đêm trững mở cười nói ôm sòm vậy? Bộ muốn kêu biệt kích vô căn cứ hả? Bị rầy, bị nói nặng, cô ba an ủi. Thôi, để bữa nào kể tiếp. Cô ba hứa vậy, chứ không có cuộc nào để kể tiếp. Nhưng tôi nhớ chuyện cô ba và ông cọp rình nhau hai bên bờ suối vắng hoài. Cho tới một ngày, Mỹ đổ quân vào căn cứ tên là Jackson City, thì sáng sáng có trực thăng lên thả đồ ăn sáng cho cánh quân Mỹ đang án ngữ ở Lò Gò. Chiều chiều, trực thăng lên làm mưa giả cho lính đi càng tắm táp, rửa rái sình lầy. Phía quân ta cũng sáng sáng dạch rừng lấy thức ăn nguội, đồ hộp, bánh gato, bay lạc vô cứ. Chiều chiều cũng ra bờ dàm cỏ tây, len lén múc nước tắm, giặt giũ dưới trời sao. Hai bên biết quá đi chớ, nhất định bên nào cũng không để nổ súng lúc này vì cần sạch sẽ và no bụng. Cứ len lén khe khẽ, giấu giếm, mơ hồ. Có lần không hiểu tại sao, ông Bảy Lý, TTXGB và tôi lặng lẽ đi bên nhau trong đêm mặt trận phía Tây Nam Sài Gòn, mà ở sau lưng có 3-4 tay lính cao, lêu nghêu, cũng giả vờ luôn. Mấy lúc như vậy thì cô ba đang hướng về miền Tây. Tôi nhớ cô ba, không biết ai sợ ai, không biết thằng nào sợ con nào, chiến tranh và hòa bình. Chuyện gà đẻ trứng so. Các bạn nhìn kìa, trong cảnh rừng trưa im ắng, có một người đàn ông dáng phớp pháp ở trần, bận quần cục, đang lúng ta lúng túng rề rề cái rổ rách có lót giấy lá khô giải dụng, chạy theo con gà mái tơ, nhử nhử cái rổ rách ngay đít con gà. Mái tơ chạy lủi bụi này, xẹt trốn lùm nọ, lại la quang quát, tót lên nhành cây bằng lăng, chuyền lên nhảy xuống, tâm trạng hết sức bất an. Cái mông đỏ lựng cà giật, lính quýnh, quảng hốt, rối bời. Có một con gà trống cồ, cái cổ đỏ rần, không còn một sợi lông. Có lẽ vì những trận đấm đá giành giật ái tình nên trơ trụi cổ hầu. Tuy nhiên, con gà trống vẫn còn lộ vẻ oai phong của một trang nam tử. Nó đô con cỡ 5kg, bộ cánh mượt mà, láng lẫy, màu sắc chói chang, móng vuốt cong quớt như kiểu các quan hề đi hia. Cặp móng đó chắc làm đổ máu không ít kẻ tình địch tuổi choai choai, kinh nghiệm o gà còn cạn nhách. Nhưng rồi, tất cả ưu thế của một trang nam tử sành sỏi, chơi bời cũng chẳng ăn thua. Còn mái tơ vẫn chạy trốn, vẫn la quay quái, vẫn phá phách cào cấu, vẫn bơi xới, hất tung chén bát, giấy tờ, những bản nháp, những bếp lò đầy tro trấu, đổ tháo tùm lum tà la. Phải nhìn nhận con mái tơ quá kiều diễm, chừng nó vàng lườm, lông đôi cánh cũng màu vàng, nhưng là vàng chanh đậm lợt, choàng cổ của nó như tấm voan trắng, xa xa có điểm lác đác như rắc những nốt ruồi đen duyên dáng, rất chịu chơi theo thời trang dạ hội. Nó đang mắc đẻ con so nên thân hình nó tròn lẳng. Nếu nó ở cử được tròn trịa thì khi xuống hổ phải là một bầy con xinh xắn làm náo nhiệt cả khu rừng. Nó vẫn đang chạy trốn, vẫn la, vẫn kinh hoàng khi ngoái nhìn cái rổ rách sau đít nó, và nó không còn cách nào khác đành cắm đầu lũi biệt mù vô rừng rậm. Tất nhiên, người đàn ông phốt pháp kia bị một phen giả mồ hôi hột. Anh lẳng lặng giấu cái nhà báo xanh di động trong đám cây mắc cỡ một tùm đầy hoa tím và li ti gai. Chú gà trống oai phong lẫm liệt cũng quầy quả chạy kiếm mấy mái già chảy xệ, vè vè, kiếm chát sau cơn cục hứng. Các bạn nhìn kìa, con mái tơ trải một phen thần hồn nát thần tính, nghe rừng êm, nó khoan thai từng bước trở về. Trời đất ơi, nó lẳng lặng nhảy tót vô cái ổ của nhạc sĩ Cửu Long giấu trong bụi mắc cỡ. Không nín được nữa, nó rặn một phát, máu me nhầy nhụa, trong lúc nhạc sĩ ta, vì mệt quá, đang nằm ngủ khò trên võng. Đáng lý ra, tới đây là hết chuyện, nhưng xin nói thêm một chút. Con gà mái tơ lâm bồn, những 28 con trống mái nguyên vẹn. Từ đó, nó đeo dính ông nhạc sĩ, khoái lấy tên con sông lớn nhất miền Nam, đặt tên mình. Anh chưa có vợ con, nhưng anh có một đàn gà xinh xắn, khiến anh em mình mỗi lần nhắc tới đoạn nhạc sĩ Cửu Long đều nhắc tới cô nàng mái tơ, biết nuôi con tài tình, biết giữ con cẩn thận. Khi nghe tiếng phản lực Mỹ, nó túc con một tiếng, 28 đứa con nó đều chạy núp dưới lá khô, trốn trong gò mối, trong nách mẹ, dưới bụng mẹ. Khi có giặc càn, anh nhạc sĩ đang một giỏ bội lớn. Chúng thấy giỏ bội, liền tự động nhảy vô. Và cả gia đình anh lại chở nhau trên một chiếc xe đạp, băng rừng, lội suối, chích chiêu, chích chiêu. Một cuộc đánh tráo nhân hậu. Trăng 16 tỏa sáng đầy nhóc cả một khu rừng già. Nếu tôi thuộc lòng ca dao như bây giờ, tôi sẽ hỏi, gió đưa trăng thì trăng đưa gió, trăng lặn rồi gió biết đưa ai. Nhưng đêm nay không phải chuyện hỏi gió hỏi trăng, mà đêm nay phải hát bài Ngồi mà vá áo cho anh trong đêm khuya dưới ngọn đèn dầu. Phải vá lành cho kịp, phải nhíp lại cho mau những chiếc quần tắm áo mà chiến sĩ ta đã lăn lê bò toài bị gai quào cây xé trong khi phải hành quân thần tốc. Rừng trong căn cứ thường có bộ đội dừng chân trong khi cần nghỉ ngơi chút đỉnh. Chị em mình ở cứ thường chờ dịp đó để trông, xem, nhìn, ngó, liếc, dòm người lính chiến đấu mà anh chị em thường hát trong tưởng tượng. Rừng muôn cây xanh cao, âm u ngàn gió lá. Bỗng có những chàng trai trẻ đầy sinh khí, xẹt tới xẹt lui, khiến chị em mình cứ nở nụ cười tươi như hoa hồng thắm. Họ bày ra luộc khoai, luộc bắp, nấu chè trôi nước. Trong khi ai vá quần áo, vá áo cho anh thì cứ âm thầm gửi đường kim mối chỉ mà chợt nhớ anh chiến sĩ Xuân Hồng với bài ca Mai Áo, chứ không ngó ngàng gì tới mấy chú, mấy anh trong cơ quan, cứ để họ cột đùm, cột túm. Ôi những chiếc áo bạc màu, chiếc quần cục te tua, cái túi sắt cốt rách bơm, cái ruột tượng thủng lỗ chỗ, không biết của ai mà sao còn dương chấn mùi mồ hôi của ba, mùi nắng khét của những đứa em trai chạy nhảy suốt ngày. Gà rừng đã gáy, cầu mây đang bắt le lói phía cửa rừng, chỉ còn một chiếc áo nữa thôi. Tôi cầm lên chiếc áo bà ba đơm nút ốc, áo bà ba màu xám dệt tơ tằm, có lẽ chiếc áo này của vị chỉ huy chăng. Tôi vẫn giá, vẫn mạng tay áo sờn rách ở cùi chỏ, đôi dài và vạt sao, rồi tôi xếp lại cẩn thận áo quần đã vá lành, giao cho nhà thơ Diễn Phương đưa tiễn bộ đội lên đường. Rừng sáng bét, để lại những bãi cỏ xẹp lép, những rễ cây trơ vơ. Thoáng cái bỗng im lìm, vắng tanh, vắng ngắt. Tôi thấy nhà thơ Diễn Phương đang cầm chiếc áo tơ tằm do tôi vá víu, từ trong lùm cây bước tới, cười với tôi, vẻ nghịch ngầm. Ai biểu tôi mượn chị giá cái áo vợ tôi gửi cho tôi? Hôm đi tải gạo bị gai quào, chị cứ phớt lờ, nên tôi phải mượn oai bộ đội, đánh tráo áo rách lấy áo giá. Mai mốt vợ tôi vô rừng thăm tôi, thấy áo vợ cho, được giá lành, sẽ cảm ơn chị lắm. Trời đất, cái ông nhà thơ có vẻ lúc nào cũng hay mắc cỡ, có vẻ thiệt thà, mà ai ngờ cũng để lại cho tôi một tình anh em chân thành. Tôi không thể nào quên được người anh em cùng chiến hào biết cách đánh tráo nhân hậu như vậy. Lời thề dưới tán dâu rừng. Những nhà thơ nổi tiếng như tác giả bài Quê Hương, tác giả Em ở đầu sông, anh cuối sông, không giống như lời người ta thường nói, văn là người. Không giống chút nào mà lại còn thấy thương cái không giống đó, tình thương đó, dù gì thì dù, mỗi khi nhắc lại, lòng càng bồi hồi nhớ, nhớ như không thể nào quên được cái kiểu ăn ớt bột của Giang Nam, kiểu vừa nhai cái ngồng cải xanh, cay bưng lỗ mũi, như ăn bồ tạc, hoài vũ, vừa ăn, vừa giữ mũi, sợ lỗ mũi bay về trời. Ăn cay tới sặc sụa, ăn cay nồng tới đỏ mặt tía tai, chảy mũi, chảy nước mắt, nhưng vẫn cứ thèm ăn, khổ ăn sở như vậy. Thời có giặc, anh em thường nói y như thật, và phổ biến cho nhau y như thiệt. Nếu có máy bay giặc xà quần trên đầu, thì đừng chạy theo anh Giang Nam. Sao kỳ vậy? Ừ, vì trong bồng ảnh lúc nào cũng có hàng ký ớt bột. Chẳng may đạn khoét cái bồng ảnh thủng rách thì bụi ớt bột bay ra. Ra sao? Không cần tả nữa, rải chất độc hóa học chứ gì. Lần lần biết sự thật đúng như vậy thì anh em cũng không dám để cái bồng của mình gần bồng anh Giang Nam, vì chỉ để gần thôi mà còn chảy mũi, hai con mắt nổ đom đóm đỏ ké. Trong khi anh em bàn tán như vậy thì liếc nhìn chén cơm anh Giang Nam, có lẽ chỉ có ớt mà không có cơm. Bộ không cay sao anh Năm? Giang Nam thứ năm. Sợ cay làm sao nuốt cơm vô? Nghe nói thuở trai hùng Nam Quốc, Giang Nam là tiều phu đống củi trên rừng, lạnh lẽo phải ăn ớt. Thôi thì chuyện ớt bột đành gác lại, để kể tiếp về anh chàng đa tình hoài vũ, chuyên ăn rau chóc lá hẹ thay cơm. Một rổ rau chóc lá hẹ mọc hoang trong những con mương phèn chua nước, trong lỏng lẻo, chiều dài cả thước, chẳng giòn tan, chẳng mùi gì. Vậy mà Hoài Vũ cứ nhét vô miệng một hơi, còn cười ha hả, úp cái rổ không xuống đất. Đấy, hai con người của miền Trung chiến đấu trong rừng miền Đông đấy, Giang Nam ớt bột. Sao ở Nha Trang, đi Mỹ thăm thằng cháu ngoại thi đậu phi công hạng ưu, còn Hoài Vũ rau chóc lá hẹ thì ở Sài Gòn gọi Lư Nhất Vũ khoe anh vừa vô bệnh viện mổ xẻ gì đó, mà sao được ekip mổ cho anh nhìn lên trần xem ruột gan phèo phổi lục phủ ngũ tạng của anh, thiệt quá đã. Và vẫn giọng cười như lúc ăn hết cái rổ rau cỏ rồi úp cái rổ xuống đất. Hai tay nhà thơ kỳ khôi đó có lần đứng núp ló gian rừng, ngoắc ngoắc tôi ra, dẫn tôi xăm xăm tới gốc cây dâu, chỉ lên tán cây dâu rừng sum suê những chùm dâu chín mọng, bắt tôi đặt tay lên ngực thề không được chỉ cho ai, rồi bắt tôi ăn thử giống như hồi nhỏ chơi nhà chòi. Mấy ngày sau chưa ai bị mắc lời thề thì B-52 đã tới ăn sạch dâu rừng mà còn ăn thêm các thứ khác. Và cũng đã hết chuyện đâu, chính Giang Nam và Hoài Vũ đã bỏ Lư Nhất Vũ lên võng khiêng qua con suối ngập nước mênh mông. Khi quân y K-23 hậu cần quân giải phóng, khi Lưu Nhất Vũ lên cơn sốt ác tính mê man. Sau vài tuần cắt được cơn sốt rét ác tính, Lư Nhất Vũ lồm cồm ngồi dậy, giáo giác hỏi Giang Nam và Hoài Vũ đâu rồi. Vũ nói thèm và nhớ mấy chùm dâu rừng, sao mà ngọt quá, đã kịp thề thốt gì đâu. B-52 làm tan tác, anh em mỗi người mỗi ngã. Lư Nhất Vũ và Lê Giang lại lên đường cùng anh em từ nhà tù Mỹ ngụy chiến thắng trở về. Hành quân hơn 100 ngày về tới mũi đất Cà Mau, dọc đường hành quân cứ nhớ tới những chùm dâu rừng thề thốt mà thấy đỡ khát nước, bớt một phần mệt mỏi. Đêm Trường Sơn có chúng mình ở đó. Chuyến này là chuyến thứ hai, họa sĩ Thái Hà lai đáo Trường Sơn. Nghe nói chuyến đầu tiên, anh đi cùng đoàn quân Nam Tiến. Anh thổ lộ, chuyến này anh sẽ rút tỉa được những kinh nghiệm quý, không còn chắc lưỡi phải dè, phải chi, này kia kia nọ như lần trước, vượt núi băng ngàn, trăm bề thử thách gian nan. Anh nhỏ to dặn dò với anh em, nhất là với Ngô Y Linh và tôi. Phải mua thật nhiều chỉ màu, kim tây, kẹp ba lá, hột cườm, kim tuyến, thuốc đỏ, nhất hạn là quần cục, để đổi chắc khoai mì, khoai lang, đổi được chó, gà, gạo nếp, trồng trên nương rẫy ngon thơm, đặng mà bồi dưỡng sức khỏe. Anh em tán thêm, lần này không cần tiền, mà hai bên đều sống chế độ thế giới đại đồng. Thái Hà thấy anh em răm rắp nghe theo, lấy làm hài lòng, nên cũng không căn dặn gì thêm. Ngô Y Linh và tôi lẻn ra chợ cửa Nam, chợ hôm, có bao nhiêu tiền vét sạch mấy thứ Thái Hà dặn. Thái Hà vui lắm, lúc nào cũng đi tắm te, miệng cười chúm chím. Dường như anh cảm thấy chuyến Trường Sơn này là thượng sách Về kinh nghiệm vượt non cao suối sâu, anh thấy chúng tôi càng bơ ngơ, báo ngáo, anh càng hào hứng. Một cái quần đùi đổi một con chó mực, nhớ nhé. Khởi sự ngày leo núi đầu tiên, sau khi mọi người thải mấy viên sinh tố C vô miệng, rồi nhìn lên những áng mây trắng xóp, là đà quấn quýt với chót núi cao cao, Thái Hà chào hàng ngay bộ y phục hành quân đa năng của một họa sĩ. Đây là một ngôi nhà di động, tựa như chiếc tủ bay. Hai cánh tủ là hai cánh tay áo có túi, một túi đựng đồ nghề, viết, cọ vẽ, bút sắt, bột màu. Một túi là trạm y tế, đầy đủ thuốc đỏ, thuốc rắn, thuốc ỉ chải, bông băng, cần gì có nấy. Còn hai vạt áo trước thiết kế thành bốn vạt trong ngoài. Vạt ngoài có thể đựng sữa bột, cơm vắt, coi như ngăn đựng thức ăn hàng ngày. Vạt trong là đựng sinh mạng của mình, là các thứ giấy tờ, hình ảnh vợ con, giấy vẽ. Sau lưng là giá vẽ, đề mông táp. Có tiếng giao liên dục giả lên đường. Thái Hà lẹ làng, mang bích tất, tay cầm gậy. Trông anh to con, bậm rợn như lính nhảy dù. Mặc dù anh vốn nhỏ con, ốm yếu, nhưng giờ thì, Ngô Y Linh nói, đúng là uy nghi hùng dũng, đáng nể, đáng nể. Tiếp lời Ngô Y Linh khen không biết thiệt hay chơi, nhưng anh Thái Hà hết sức cảm kích. Anh nói, sau này, về tới miền Nam, tôi sẽ tặng bộ đồ hành quân đa năng này cho nhà bảo tàng kỷ vật chiến tranh. Đoàn quân đi dưới nắng gắt gai, chưa được tuần lễ thì trời đất chuyển mùa, dông mưa tầm tã, lũ vắt lá có sọc xanh trên những cành cây rậm rạp, bắt đầu ngo ngoe, đeo bám tai mũi họng răng hàm mặt, kẹt nách kẻ tai. Còn dưới đất, lũ vắt đen hùng hổ đánh hơi người, đo đạc hết sức hăng máu. Phải nhìn nhận rằng, cọp hùng không sợ bằng sợ vắt, chúng rần rần hút máu, không có xà bông, vôi, muối gì làm cho chúng mềm lòng. Có anh em hoảng loạn, phan gậy vô ống chuyển bóp bóp, có thể nói tinh thần dũng khí xuống khỏi nấc cuối cùng của hàng thử biểu. Nhưng Thái Hà đâu? Anh đứng trên gò đất cao, tuột đôi bích tất đầm màu da người, rách nát như một miếng mỡ chài dính đầy máu. Anh chửi thề mấy con mẹ bán đồ lót phụ nữ, mấy mẹ dám gạt ông, bán bích tất dầm cho ông kéo tới Hán, bảo anh an toàn, không con vi trùng nào lọt vô. Mấy mẹ đâu có biết rằng ông phải về sành đạp sỏi. Lũ vắt giả mang thừa cơ ông bị gạt, chúng hút máu ông mà không đường ra. Cũng may ông không phổ biến cho bạn ông mua bích tất đầm ôm dịch. Đồi trọc đã cứu cơn hoảng loạn do lũ vắt gây ra cho đoàn quân. Thái Hà thoát nạn bích tất đầm. Anh đi chân không, cà nhắc về tới trạm. Hài lòng bàn chân anh do phòng mộng nước, anh sai Ngô Y Linh trở xuống suối, múc nước nấu sôi, để muối sát trùng cho anh rửa chân. Anh lấy dao lam, lạng từng miếng da dọc phòng, rửa nước muối, xức thuốc đỏ, lấy bóng băng quấn lại trắng toát. Vì chúng tôi, Thái Hà, Ngô Y Linh và tôi được mang danh là Tổ Tục Hậu, nên Ngô Y Linh lo lắng hỏi, ngày mai làm sao tiếp tục đi, hả ông anh? Thái Hà thương cảm, nhìn hai đứa vô tích sự. Đêm nay chân anh sẽ lành da non, sáng mai ta lại hành quân, không có hỏi lôi thôi gì cả. Mà thật, đừng có hỏi lôi thôi gì hết, vì không có gì vui hơn trưởng đoàn tuyên bố quân ta được nghỉ hai ngày. Thái Hà xôm tụ ngay tắp lự. Mau mau sửa soạn dọn hàng, có đồng bào xuống núi, lớp gồng gánh, lớp mang gùi, dắt chó. Ôi quần cục chỉ màu, hột cườm kim tuyến, thuốc đỏ, kẹp ba lá, gà, khoai, gạo, nếp. Hai bên chiếm hai bìa rừng, kẻ đi tới, người đi lui, ngượng ngùng, dè dặt, lạ hoắc, nhút nhát. Chỉ có Ngô Y Linh làm như gặp đúng nghề, anh thoa thuốc đỏ lên mặt. Xỏ chỉ màu làm bộ theo, cười ngoãn ngoãn với mấy em sơn nữ dễ thương quá trời. mấy ông lãnh đạo các văn nghệ sĩ VR cứ dòm chừng, nhắc nhở Ngô Y Linh đừng có vui quá trớn, coi chừng bị phản ánh. Mà đâu có vui quá trớn gì. Đêm xuống, mấy cô gái còn lùi khoai, nướng bắp, rủ cà bắp búi và Ngô Y Linh vô bản hát hò. Ở cái mùa xuân, mùa con ong làm mật, mùa con chim xây tổ làm nhà, mùa hoa bí vàng, mùa chúng mình lên nương lên rẫy. Cà rịch, cà tang, cà xích, cà đuổi ròng rã hơn 3 tháng trời. Tổ ba người lúc nào cũng tục hậu, bị rầy rà, kiểm điểm li lịa, nhưng cuối cùng họ cũng về tới đích, tề tựu với anh em. Và ông trời cũng khéo sắp đặt. Thái Hà về chợ, ở bên đường này, còn Lư Nhất Vũ, Lê Giang về chợ ở bên đường kia. Họ ở đối diện nhau trên con đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Chiều chiều, nhìn qua cửa sổ, hai nhà, tình nghĩa bạn Trường Sơn không cắt nghĩa được. Còn Ngô Y Linh gặp lại vợ con, thỏa mãn dân cày, rồi anh rắp tâm với ý đồ làm sáng đèn nhà hát lớn. Lư Nhất Vũ, Lê Giang bỗng dưng tìm được một việc làm, được nhiều người thương hoài hoài. Riêng ông bạn Thái Hà, bạn Trường Sơn của chúng ta, của chúng tôi, đã vẽ được bức tranh giải phóng lớn nhất, đẹp nhất của đời mình. Ngày vĩnh biệt anh, tôi gửi anh mấy câu. Trong bức tranh anh vẽ cuối cùng, nơi góc khuất tôi nhận ra hình ngọn lửa, đêm Trường Sơn có chúng mình ở đó.
Nói ra bộ.
Vô lứa tuổi nửa con gái, nửa sồn sồn, nhiều khi uống mật gấu, lúc nào không hay, mà chuyện gì cũng dám làm, tất nhiên là những chuyện để tỏ ra vậy thôi. Thí dụ như chuyện tôi dám làm một mình đi gặp bà con Khmer, đổi chác cái ăn cái mặc, mà bên A cần mặc, bà con Khmer, còn bên B đằng mình, còn cái ăn cái mặc để dựng dậy cơ thể đang yếu xìu, đuổi ruồi không bay. Chuyện là vậy, ở rừng căn cứ của mình thường im hơi lặng tiếng sâu trong rừng. Cái phum sóc đồng bào Khmer, cả cánh đồng, ranh giới có khi là con đường tráng nhựa bơm cài đạn xới loang lỗ, lao sậy mọc tùm. Lâu lâu thấy mấy con treo xoẹt qua, vài con mễn ngó giáo giác rồi phóng vô bìa rừng. Dễ thương nhất là con bầu đoàn thê tử gà rừng dắt díu nhau qua được nửa đường rồi quay lại kêu chiêu chích. Bữa nọ có một con chó mực, một con chó vàng rượt nhau từ bên kia hướng lùm cây thốt nốt trong sóc, đâm sầm ngang cái bàn của anh em mình đang ở UTQ, khiến các bọn trà bỗng dưng hứng khởi, bàn tán xôn xao. Liền khi đó, thấy tôi đang ôm bó dây khổ qua đèo ngoài rẫy về, bèn ra dấu ngoắt tôi, cử chỉ thân mật hiếm có. Chị Năm, nếu chị thấy mấy con chó mập ù bên sóc đồng bào Khmer mới xuất hiện qua cứ mình, thì chị cứ nghĩ sao chị Năm? Nghe cánh đàn ông con trai tự dưng gọi chị Năm ngọt xớt, rồi người nào người nấy chạy về mái tăng của mình soạn ba lô, kẻ cầm quần đùi, người choàng khăn, tắm nộp cho tôi. Thằng Hắc nhỏ nhất bèn trổ tài láo cá láo tôm. Mấy thứ này sẽ nằm chình ình trước mũi chúng ta bằng những khoanh dồi, món đùi luộc riền, món sườn nướng, ốc chưng mỡ chài, là do tài ngoại giao đổi chác của chị Nam em. Dắt mấy cái quần đùi, mấy cái khăn tắm trên nhánh cây đầu võng, tôi nghĩ tới nghĩ lui hoài. Chẳng những không ân hận vì lỡ nhận lời, mà còn soạn lại trong đầu mấy tiếng Khmer chào hỏi xã giao và nghĩ cách diễn kịch câm. Tàu na bồn ơi, sóc xà bai bồn ơi, đi đâu đó anh chị ơi, mạnh giỏi anh chị ơi. Hừng đông mờ tỏ, sương rơi lợp đợp trên cành cây, tiếng sóc gọi bầy in ỏi 4 góc rừng, tiếng gà gáy rộ trong phong sóc khiến tôi phát sợ. Tôi lấy khăn tắm gói kín mấy cái quần đùi, ném sau gốc cây cày, len lén bước ra mặt đường đầy lao sậy. Chưa tìm được chỗ núp đã thấy 5-6 chị em người Khmer tay cầm nọc cấy, cười nói huyên thuyên, sắp sửa bước xuống ruộng. Mừng quá, tôi chạy vô ôm gói đồ, giơ lên cao, miệng gọi tỏ mở như gặp người quen. Tao na bòn ơi, đi đâu đó mấy em ơi. Mấy bà con Khmer thấy bộ tịch tôi, chắc là đi trốn ai, bèn la ố ố, rồi kéo nhau lủi xuống ruộng. Tôi ôm gói đồ chạy vô bìa rừng, may quá, cánh đàn ông vừa đi tới. Có một ông già ở trần, để râu dài tới ngực. Chừng như ông đã rành quá cái vụ đổi chác này. Ông cười khì khì, giật gói đồ quần đùi trên tay tôi, la lớn, tốt quá, rồi chia mỗi người một cái quần như có Donny sẵn, còn thiếu một cái quần cho thằng trẻ nhất. Ông đưa cho cái khăn tắm, châm thêm mấy câu rồi súng cười lớn. Phân phát xong, ông nhỏ nhẹ hỏi tôi bằng tiếng Việt, bọn muốn lấy cái gì? Tôi diễn xuất liền, tôi chỉ mặt trời mới mọc đang lấp ló dưới chân ruộng. Tôi nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra. Tôi sủa gâu gâu, rồi chỉ cái áo bà ba đen của tôi, chỉ cái áo màu da vàng vàng trên ngực ông đang ở trần. Tôi bứt sợi dây bìm bìm, cột tay ông và cất tiếng gái o o o. Ông già và tớp trai trẻ thấy bầu tịch của tôi, họ cười rộ lên, vẻ thiệt thà, thích thú quá chừng. Nhất là khi ông già cũng cất tiếng gái o o, còn lấy tay làm động tác đập cánh. Hết hồn hết vía một phen chơi dại liều mạng hào hiệp. Ngày mai, mấy cái quần đùi, mấy cái khăn choàng tắm của gia đình gửi vô hôm Tết, không có hồi âm. Tôi chịu gì nổi cái tánh cọc cằn nói năng cà chớn của mấy ông nội con nít này. Kìa, cái bàn UTQ, kìa, kẻ đứng người ngồi chăm bẩm, nhìn về hướng tôi. Tôi đi một nước xuống suối, nhớ lại bộ tịch anh hùng rơm của mình, chợt ân hận, ngồi khóc ngon lành. Vái ông bà phù hộ, ngày mai không có chó thì cũng có vịt có gà. Trời đất còn mờ hơi sương, cảnh vật hiện lên như sáng hôm qua. Trời ơi, tôi vẹt cỏ lao nhìn ra, thấy có một mình ông già đi cùng tiếng vịt cạp cạp, tiếng gà mái cục cục, tiếng đập cánh giãy giụa của con gà trống cồ. Mừng ơi là mừng, từ trong bụi sậy tôi ngó ra, liền liếc tìm mấy con chó. Tôi bèn sủa gâu gâu, ông già lắc đầu, nhắm mắt, khoát tay, ra bộ hai con chó trốn mất rồi, đêm hôm qua không về nhà. Cuộc đổi chác mấy con chó biến thành gà vịt xôm tụ quá, nhóm trà quạo, miễn có thịt thay rau rừng, mắm cá linh đựng trong thùng thiết tanh rình tanh ói là quá cỡ rồi. Lâu lâu, mấy anh em còn nhắc tội nghiệp chị Năm, có tánh nói chơi làm thiệt, đỡ khổ cho anh em mình quá tai. Nghe tôi kể chuyện trên đây, Lư Nhất Vũ cũng nói một câu giống y như mấy tay ở R sốt rét thèm ăn. Trời, tội nghiệp em quá. Tôi nói chuyện này vui mà, có gì đâu phải chạnh lòng. Sau này, khi có dịp hành quân trên đường Trường Sơn, đạo diễn Ngô Y Linh, họa sĩ Thái Hà và anh em chiến hữu cùng đồng bào Tây Nguyên đổi chác rần rần, toàn nói ra bộ, tuy nghệ thuật tài năng còn thua xa bài bản ca ra bộ là thể loại nổi tiếng trong lịch sử cải lương Nam Bộ, nhưng cũng có phần đa dạng với cuộc đời.